là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tình trạng mua cây con giống trên mạng của người dân để rồi mất trắng một mùa vụ. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo cuốn sách những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu sưu tầm biên soạn xuất bản cuốn sách. Và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh. Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 30 tháng 6 năm 1945, đến nay đã trải qua 79 năm xây dựng và trưởng thành. Trong giai đoạn 1945-2020, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công 19 kỳ đại hội và rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng gắn liền với công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với mục tiêu xác định, khắc họa, ghi lại dấu ấn những sự kiện lịch sử quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Yên Bái từ năm 1945-2020, đồng thời bổ sung chỉnh sửa tư liệu còn sai lệch hoặc thiếu sót nếu có trong các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ tỉnh đã xuất bản trước đây. Cuốn sách Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái 1945-2020 được kỳ vọng sẽ là một công trình khoa học có chất lượng, bảo đảm tính trung thực khách quan, là tài liệu quý phục vụ việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sau một thời gian nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn, đến nay cuốn sách đã hoàn thành biên soạn dự thảo lần 2 và tại hội thảo lần này sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của Ban chỉ đạo và các cơ quan đơn vị liên quan. Trên cơ sở tham luận góp ý của các đại biểu dự hội thảo, Ban biên soạn sẽ tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo cuốn sách lần 3, xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 18-19, hoàn chỉnh dự thảo lần 4 cuốn sách xin thẩm định của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy dự thảo lần 5 cuốn sách và hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị công tác xuất bản cuốn sách.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu làm mới 35 km đường giao thông thôn bản. Đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương làm được 14 km, đạt 45% kế hoạch năm. Trong đó có gần 7 km đường đất và hơn 7 km đường bê tông kiên cố với giá trị gần 10 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 60%. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đường theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm nay.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường trồng mới được trên 183 ha rừng, đạt 108% kế hoạch năm. Các loại giống được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai và bạch đàn mô, quế, bồ đề. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên tỷ lệ cây giống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, thành phố Yên Bái còn chăm sóc quản lý được gần 3.000 ha rừng, khai thác được trên 14.000 mét khối gỗ và hàng trăm tấn vỏ quế. Trong những tháng cuối năm, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát việc khai thác chế biến lâm sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thời gian qua, phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trồng mới các tuyến đường hoa, trồng cây xanh, mở rộng nền đường, làm đường điện thắp sáng, sân chơi và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn tổ dân phố, vệ sinh môi trường khu dân cư nông thôn. Hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp giúp cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, tạo mối liên hệ gần gũi, gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, năm 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải được hỗ trợ 604 nhà. Xác định đây là đề án mang tính nhân văn giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm vươn lên trong cuộc sống. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, của sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, nên đến nay đã có 525 ngôi nhà được hoàn thành. Trong đó có 369 nhà làm mới, 235 nhà sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện chính sách là trên 51 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ làm nhà, cấp ủy chính quyền xã thường xuyên xuống các thôn bản kiểm tra đôn đốc tiến độ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ, huy động cán bộ công chức nhân dân tham gia lao động thông qua ngày cuối tuần cùng dân. Đến nay đã có 525 nhà được hoàn thành. Huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành 100% nhà được hỗ trợ, vượt tiến độ đề ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, theo quy định của pháp luật hiện hành, tại những khu vực nằm trong quy hoạch khoáng sản thì các công trình xây dựng chỉ được phép triển khai sau khi đã khai thác hết khoáng sản và hoàn nguyên môi trường. Việc nâng cao chất lượng luật gắn với tính bền vững phù hợp với thực tiễn có ý nghĩa động lực rất lớn đối với sự phát triển chung. Những năm qua, hệ thống pháp luật của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi. Thấy rõ được thực trạng và bất cập trên, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 603 thành lập Ban chỉ đạo rà soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định này được xem là kịp thời giải quyết được vấn đề cấp thiết trong rà soát, bổ sung, sửa đổi luật đáp ứng yêu cầu phát triển. Để thực hiện tốt, các cơ quan giữ vai trò tham mưu đề xuất sửa đổi, điều chỉnh luật cần phối hợp với các bên liên quan nắm sát thực tiễn, nhận diện rõ cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo luật đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển cho địa phương, ngành, lĩnh vực liên quan. Qua đó, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, các quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người dân. Mới đây, Bộ Công an đưa ra dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nội dung này nhằm thực hiện luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Theo đó, dự thảo nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ từ 2 tới 12 điểm giấy phép lái xe, trong đó có 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm. Trên thực tế, trừ điểm giấy phép lái xe là quy định mới, cũng không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Các chuyên gia giao thông góp ý thêm để việc áp dụng nghị định vào thực tiễn đạt hiệu quả, lực lượng chức năng cần tiếp tục tiếp thu kinh nghiệm quản lý an toàn giao thông của các nước tiên tiến trên thế giới, xử phạt trực tiếp kết hợp giám sát xử phạt thông qua tin báo của người dân, camera phạt nguội, quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe, việc vi phạm, tái phạm, chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Đồng thời cần có hướng dẫn rõ ràng đối với người tham gia giao thông lẫn lực lượng chức năng để việc thực hiện và xử phạt diễn ra công bằng, minh bạch. Như vậy, mỗi lần bị trừ điểm như là tiếng chuông cảnh báo giúp người lái xe chấp hành pháp luật tốt hơn. Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò tầm quan trọng đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực trạng sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông đang là một trong những yếu tố đe dọa vựa lúa của cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh các giải pháp cần được tính toán một cách tổng thể đồng bộ cả trung ương và địa phương. Việc đầu tư phải ra tấm ra món vì làm cắt khúc rất lãng phí. Vì vậy, việc đầu tư phải được xếp thứ tự ưu tiên, dự án nào cấp bách thì làm trước. Với nguồn kinh phí cần có sự vào cuộc của cả trung ương và địa phương. Về phía địa phương phải chuẩn bị thật kỹ hồ sơ của các dự án đầu tư, đồng thời huy động mọi nguồn lực, ngoài ngân sách kể cả nhân công. Bên cạnh đó, các bộ ngành, cơ quan chuyên môn địa phương cần có dự báo càng sớm càng tốt và chính xác về sạt lở. Việc này không tốn nhiều tiền nhưng nếu làm không tốt sẽ gây thiệt hại lớn. Dự báo càng tốt càng chính xác càng có giá trị, không chỉ để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân mà còn tiết kiệm nguồn lực đầu tư của trung ương và địa phương. Thực tế trong đầu tư cho thấy với những dự án lớn phòng chống thiên tai, nếu được tính toán thực hiện đồng bộ với tầm nhìn xa thì thời gian thực hiện càng nhanh, chất lượng càng tốt, hiệu quả càng cao, giá trị sử dụng càng lâu dài. Tuần qua, Cục An toàn Thông tin tiếp tục cảnh báo về hình thức mạo danh lừa đảo mới trên không gian mạng. Trước đó, nhiều cơ quan đơn vị như thuế, bảo hiểm, điện lực, ngân hàng, thậm chí cả cơ quan công an đã cảnh báo về việc đối tượng mạo danh liên hệ yêu cầu cài đặt ứng dụng thông báo nợ liên quan đến đường dây tội phạm rồi dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có 3 nhóm lừa đảo chính trên không gian mạng là giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Dù là hình thức hay thủ đoạn lừa đảo nào, điểm chung nhất mà các đối tượng sử dụng là đánh vào lòng tham, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác. Hoặc dọa nạt khiến nạn nhân lo sợ và làm theo. Vì thế, sự chủ động nâng cao ý thức, cảnh giác của mỗi người là giải pháp phòng tránh quan trọng nhất. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, không gian mạng rộng lớn, đối tượng có thể từ nhiều nơi trên thế giới thực hiện hành vi phạm tội. Chủ động nâng cao cảnh giác chính là vaccine hữu hiệu để không trở thành nạn nhân của lừa đảo. Xét tuyển sớm vào đại học trước khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục nhận được sự quan tâm của xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc thiếu công bằng, làm tăng lượng thí sinh ảo, tác động không tốt đến giáo dục phổ thông, nên bỏ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng cho rằng các trường đại học không nên có quá nhiều phương án xét tuyển, các phương thức xét tuyển càng đơn giản càng tốt. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng cho rằng việc xét tuyển sớm có tác động tiêu cực tới giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối cùng của cấp học này, nên thời gian tới cần xem xét. Cũng cần lưu ý tại danh mục công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo có 20 phương thức xét tuyển đang được áp dụng, trong đó có hơn 10 phương thức không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quá nhiều phương án như vậy không chỉ khiến các trường đại học, trung học phổ thông mà cả học sinh, phụ huynh học sinh cũng bối rối. Thực tế cho thấy phương thức xét tuyển sớm đã tạo tâm lý lo lắng cho thí sinh, bởi khi thấy bạn bè xét tuyển sớm, mình cũng phải lo xét tuyển sớm. Không chỉ vậy, những thí sinh trúng tuyển xét tuyển sớm cũng xuất hiện tư tưởng chủ quan, sao nhãng trong học tập. Được biết, việc lọc ảo mùa tuyển sinh năm nay được thực hiện 6 lần trong khoảng thời gian từ 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2024. Lần lọc ảo cuối cùng sẽ hoàn thành vào 16 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2024.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8, Pháp, Đức và Anh đã ra tuyên bố chung về vấn đề Trung Đông, kêu gọi nới lỏng chính sách khu vực căng thẳng và ngay lập tức hồi phục đàm phán. Phủ Tổng thống Pháp đã công bố nội dung tuyên bố chung cho biết lãnh đạo ba nước quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nhất trí với tuyên bố chung của lãnh đạo Qatar, Ai Cập và Mỹ kêu gọi nối lại đàm phán ngay lập tức. Tuyên bố cũng cho biết lãnh đạo ba nước đặc biệt kêu gọi Iran và các đồng minh không tiến hành các cuộc tấn công có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng ở khu vực và gây nguy hiểm cho khả năng đạt được lệnh ngừng bắn và thả con tin. Nhiều các cuộc tấn công được thực hiện, họ phải chịu trách nhiệm về những hành động phá hoại hòa bình và ổn định. Trước tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông, nhiều hãng hàng không châu Âu tuyên bố sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay đến nhiều thành phố trong khu vực. Tập đoàn Lufthansa của Đức cũng thông báo sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Trung Đông trong tuần tới. Ngày 12 tháng 8, hãng hàng không của Áo thông báo sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay đến Tel Aviv, Beirut, Tehran và Amman cho đến ngày 21 tháng 8. Theo báo cáo của thông tấn xã Latvia, hãng hàng không quốc gia Latvia Air Baltic tuyên bố hãng sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay đến và đi Tel Aviv cho đến ngày 18 tháng 8. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản rằng khả năng xảy ra động đất lớn ngày càng gia tăng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tính đến trưa ngày 12 tháng 8 không phát hiện thấy hoạt động địa chấn bất thường. Cơ quan này sẽ tiếp tục chú ý đến các xu hướng liên quan và kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống. Theo truyền thông Nhật Bản, một khi xảy ra trận động đất lớn ở vùng trũng Nankai, vùng Kanto, trong đó có Tokyo, đến Kyushu và Okinawa sẽ hứng chịu những trận động đất và sóng thần mạnh. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, số người chết vì động đất và dự kiến sẽ vượt quá 320.000 người và ít nhất 2,38 triệu ngôi nhà sẽ bị hư hại. Theo truyền thông Hàn, nước này ghi nhận 22 đêm liên tiếp nóng kỷ lục. Số liệu mới nhất cho thấy nắng nóng trong gần 3 tháng qua đã khiến gần 2.300 người bị say nắng, trong đó 21 người tử vong. Ngày 12 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc đã công bố báo cáo cho biết từ 20 tháng 5 đến 11 tháng 8, tổng cộng hơn 2.300 bệnh nhân say nắng đã được báo cáo trên khắp Hàn Quốc. Ngoài ra, từ 11 tháng 6 đến 12 tháng 8, tổng cộng 703.000 con vật nuôi ở Hàn Quốc chết do nhiệt độ cao và 895.000 con cá chết vì nắng nóng. Do thời tiết cực nóng, lượng điện tiêu thụ ở Hàn Quốc đạt kỷ lục mới vào ngày 12 tháng 8. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo nắng nóng sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội do bao mồ hôi công sức lao động tiền bạc bị mất trắng. Đó là thực trạng của một số hộ dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải. Thông qua câu chuyện dưới đây là lời cảnh báo cho người dân đừng tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội. Qua nhiều năm chăn nuôi với quy mô 20 con lợn thịt một lứa, mỗi năm nuôi 2 lứa, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Sầm Văn Chính ở bản Làng Sang, xã Nậm Khắt thu được 40 đến 60 triệu đồng tiền lãi. Để có đàn lợn chất lượng, ông đã lựa chọn mua giống từ các cơ sở chăn nuôi có uy tín tại địa phương. Tuy nhiên tháng 7 vừa qua, thông qua mạng xã hội Facebook, ông thấy trại giống Cẩm Tú có địa chỉ tại thành phố Yên Bái. Tin tưởng vào những lời cam kết của một đối tượng trên mạng xã hội nên đã mua đàn lợn 20 con với giá 26 triệu đồng về nuôi. Tuy nhiên chỉ sau 10 ngày đàn lợn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bỏ ăn rồi chết. Qua kiểm tra xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thì đàn lợn nhà ông Chính dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và phải tiêu hủy. Khi liên hệ với người bán thì không liên lạc được, khiến gia đình ông mất trắng số tiền 26 triệu đồng. Ông tâm sự.
Mình cũng thấy là lợn nó to, thấy rẻ thì mình nhập về nuôi thử ra một lứa xem nó như thế nào. Nhưng mà không may thì là trong 5-6 ngày là bắt đầu nó có biểu hiện ra rồi. Thế là cũng báo cáo với xã. Hôm nay anh em ở xã, ở huyện cũng vào chỉ đạo bắt buộc gia đình phải mang đi tiêu hủy hết. Gia đình cũng chấp hành theo, cũng có lời khuyên là cũng mong sao bà con đừng có mà dại dột mà nghe theo ở trên mạng mà mua những cái đồ trên mạng, không nên mua. Này cũng bài học lớn đấy.
Cũng chỉ vì tin tưởng mua giống trên mạng xã hội mà dẫn đến mất mùa cho cả gia đình, trường hợp của L.A. Cả ở bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải là một ví dụ. Vụ đông xuân năm 2023 qua trang Facebook giống lúa nhập khẩu VST89, thấy giống lúa giá rẻ với lời quảng cáo năng suất chất lượng gạo ngon, anh đã mua 2kg giống về trồng với giá 75.000 đồng 1kg. Trong khi đó, giá giống lúa bán trên thị trường dao động từ 130 đến 250.000 đồng 1kg. Đúng như lời quảng cáo, vụ lúa đấy gia đình L.A. Cả được mùa chất lượng gạo ngon. Tưởng mua được giống lúa vừa rẻ vừa chất lượng, nên vụ đông xuân 2024, L.A. Cả mua 22 kg giống, trong đó mua cả cho chị gái và em gái để cấy hơn 2.000 m2 ruộng. Tuy nhiên vụ này diện tích lúa của ba chị em nhà L.A. Cả mất trắng, không thu được 1kg thóc nào, L.A. Cả buồn rầu nói.
Mình đã mua một cái giống như thế về, mình làm mất mùa rồi. Mất năm suốt, mất mùa trong vụ này và mất, nói chung là mất cho bản thân mình. Đấy là một cái bài học kinh nghiệm để cho mình học. Sau này mình đã mua thì phải tin tưởng vào cái công ty đó hay là cái quán tư nhân gì đó mình mới mua. Còn cái bài học này là bài học kinh nghiệm để tuyên truyền cho nhân dân với lại bà con ở trong bản xã. Đây là cái một cái bài học kinh nghiệm để em rút kinh nghiệm sau này.
Với xu hướng phát triển trong những năm gần đây, việc mua bán qua các mạng xã hội diễn ra khá phổ biến ở các bản làng vùng cao. Lợi dụng lòng tin của người dân và nhiều thủ đoạn tinh vi, những đối tượng lừa đảo đã xây dựng kịch bản để dẫn dắt người dân sập bẫy, dẫn đến mất tiền, mất công sức chăm sóc và mất đi nguồn thu. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải, vụ đông xuân năm 2024 trên địa bàn xã có 3,4 hectare lúa ở xã Khao Mang, Lao Chải không trổ bông. Nếu có trổ bông thì hạt lép, dẫn đến mất mùa, mà nguyên nhân là do người dân mua giống trôi nổi trên thị trường. Các giống lúa mà người dân mua bị mất mùa là giống LC25 mua tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và giống lúa VST89 trên mạng xã hội Facebook. Ông Nguyễn Viết Đình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Cang Chải cho biết.
Nếu người dân ở trên này về trình độ thì hạn chế, các trang mạng tiếp xúc, máy móc tiếp cận thì thông tin thì nó cũng mới. Nên qua đó là sau khi tiếp cận thông tin thì cũng được vào những cái trang không chính thống thì họ mồi chào mai mối rồi đăng những cái hình ảnh thực tế có khi người của họ đấy để mồi chào nhân dân rồi đánh vào lòng tham dân với những cái giống tốt rồi giá rẻ hơn thị trường. Thế từ cái đó để người ta tư vấn, người ta lừa để người dân nhẹ dạ cả tin. Thì những cái này thì chúng tôi cũng với hai này trên các thông tin đại chúng thì cũng đã cảnh báo nhiều. Tới đây chúng tôi được về khía cạnh chuyên môn cũng lại chỉ đạo viên chức là tích cực tuyên truyền đến thôn bản cho bà con để bà con nắm bắt được để tránh những cái rủi ro đấy.
Năm 2020 sau khi chương trình 30A kết thúc, người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải đã không còn được hỗ trợ về giống lúa. Vì một số hộ dân tự ý mua giống trôi nổi trên thị trường qua mạng xã hội dẫn đến thất thu, mất mùa gây thiệt hại lớn về kinh tế. Các trường hợp mua phải giống vật nuôi nhiễm bệnh với giá rẻ dẫn đến phải tiêu hủy, mua phải giống lúa kém chất lượng dẫn đến mất mùa. Do vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu qua các kênh thông tin khác để tránh sập bẫy lừa đảo. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Yên Bình sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn vào mọi khung giờ trong ngày trên tất cả các tuyến đường do đội phụ trách. Đây là giải pháp đang được đội cảnh sát giao thông trật tự huyện Bình triển khai nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông do lái xe uống rượu bia gây ra, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Qua kiểm tra trên 100 phương tiện lưu thông trên tuyến đường trung tâm huyện, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình đã phát hiện một số trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có những lái xe vi phạm vượt khung quy định và bị xử phạt ở mức cao. Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường, đội cảnh sát trật tự công an huyện Bình cho biết.
Tập trung xử lý vào 5 nhóm chuyên đề chính, đó là xử lý về vi phạm về nồng độ cồn, quá khổ, quá tải, và kiểm soát về tốc độ, phương tiện chạy quá tốc độ, và là phương tiện vi phạm giấy tờ giả, và đặc biệt sẽ hướng tới cả lứa tuổi là học sinh nữa. Trong thời gian tới thì tỉnh hướng tới học sinh và xử lý các hành vi phạm khác liên quan trong lĩnh vực giao thông đường bộ và nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người dân, từng tổ dân phố và đến tất cả các trường học trên địa bàn huyện Bình để đảm bảo sao cho người dân tham gia giao thông đều nắm được kiến thức tham gia giao thông và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Với quan điểm thượng tôn pháp luật và không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình đã tuần tra khép kín, kết hợp lập các chốt cố định để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm. Anh Phạm Tiến Phong, xã Thịnh Hưng, huyện Bình nói:
khi tham gia giao thông là không được uống rượu bia, nó sẽ giảm thiểu được cái tai nạn, với lại là an toàn cho mình khi tham gia giao thông và di chuyển trên đường. Đấy, chỉ là tôi đang cố gắng là không sử dụng rượu bia và chấp hành tốt những cái quy định và luật an toàn giao thông. Đã tham gia giao thông thì không uống rượu bia.
6 tháng năm 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình tổ chức tuần tra phát hiện 1.146 trường hợp vi phạm, lập biên bản 1.143 trường hợp, tạm giữ 12 ô tô, 617 mô tô, xe máy, xử lý hành chính 1.139 trường hợp, tước giấy phép lái xe 109 trường hợp, phát hiện và lập biên bản 185 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 27 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ, 127 trường hợp vi phạm tốc độ, phát hiện 283 trường hợp học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong 6 tháng qua, trên địa bàn huyện Bình xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 10 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023, giảm 1 vụ, giảm 4 người chết, bị thương tăng 7 người. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình tăng cường tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức như nhắc nhở trực tiếp, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua fanpage của đơn vị, nâng cao ý thức được trách nhiệm của mình trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Bên cạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát thường xuyên, thì người dân cũng tự nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình, cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Phối hợp với lực lượng công an xã, cũng như là phối hợp với các đội của phòng PC08 để nắm tình hình trên tuyến, cũng như là khảo sát các địa bàn diễn biến giao thông từ cuối đến cuối năm có tình hình phức tạp hơn, để chúng tôi chủ động lên kế hoạch để tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo giao thông trên các cái tuyến mà chủ đạo của huyện Bình, nhất là tập trung vào các khu công nghiệp, các cái địa bàn tập trung đông người để cái lượng phương tiện lưu thông nhiều, để chúng tôi bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những cái lỗi vi phạm, bám sát vào cái kế hoạch của công an tỉnh cũng như của công an huyện đã đề ra liên quan đến các cái nhóm lỗi vi phạm để xử lý, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cuối năm.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát thường xuyên, thì mỗi người dân cũng cần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông để đảm bảo an toàn cho mọi người và mọi nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.